Việt Nam sẽ tiếp tục biểu tình vụ cá chết miền Trung. Lời kêu gọi toàn dân tiếp tục xuống đường vì môi trường được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội hôm nay, sau một tháng chưa được công bố thủ phạm gây cá chết hàng loạt tại miền Trung. Thư ngỏ phổ biến trên mạng dự kiến diễn ra biểu tình vào 9 giờ sáng Chủ nhật 8 tháng 5 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Công viên 30 tháng 4 Sài Gòn, Công viên Tứ Tượng, Huế hay bất cứ địa điểm công cộng nào ở các tỉnh khác. Thư viết, chúng tôi, những người đã tổ chức, thực hiện và tham gia biểu tình vì môi trường ngày 1 tháng 5 vừa qua, tiếp tục kêu gọi đồng bào cả nước hướng về ngư dân miền Trung thân yêu để yêu cầu chính phủ công bố thủ phạm đầu độc biển miền Trung. Thư kêu gọi người dân tiếp tục tuần hành để phản đối việc chính phủ trì trệ công bố nguồn gốc gây cá chết, đàn áp người biểu tình ôn hòa và bắt bớ các nhà báo độc lập đưa tin về vụ việc. Thư nói, lên tiếng yêu cầu nhà nước bảo vệ môi trường, bảo vệ người dân là trách nhiệm của mỗi người. Hôm 1 tháng 5, đông đảo người dân từ nhiều miền trên cả nước đã xuống đường tuần hành ôn hòa với các biểu ngữ kêu gọi môi trường sạch, chính quyền sạch. Bất chấp những tin tức và hình ảnh về một số vụ hành hung, bắt bớ của lực lượng chính quyền đối với người biểu tình hồi Chủ nhật tuần qua, những người tham gia khẳng định họ không chùn bước. Huỳnh Phương Ngọc, một người tham gia cuộc tuần hành tại Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ.
Bây giờ thì biểu tình vẫn là các phương pháp mà em lựa chọn, em nghĩ là tốt nhất. Tại vì ngoài cái cách đó ra, mình không bao giờ phản kháng được bằng cách nào khác. Với cái vị trí của mình ngay bây giờ, để nói lên cái nguyện vọng của mình, cái mong muốn của mình đối với cái việc mà ảnh hưởng đến đất nước, như cái việc của Formosa. Cái việc mà người ta được bị đánh đập ở trong cái lúc mà biểu tình đó, nó chỉ làm thêm cái sự phẫn nộ thêm thôi. Nó không có nghĩa là người ta sẽ dịu bớt cái sự bất nhận họ đối với lại việc đã xảy ra.
Nhà hoạt động xã hội Thái Văn Dung từ Nghệ An nói, biểu tình là quyền và công dân nên thực hành quyền thể hiện quan điểm được hiến pháp quy định để lên tiếng vì môi trường trong sạch, để thúc đẩy xã hội phát triển.
Chúng ta phải lên tiếng kêu gọi quốc tế giúp đỡ bằng cách này hay cách khác để cải tạo lại môi trường biển. Nếu không thì người con cháu chúng ta sẽ mắc phải những cái chứng bệnh mà chúng ta không thể lường trước được. Kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, đứng lên tuần hành để đòi các quyền lợi của mình, đòi quyền về môi trường, môi sinh. Chúng ta biểu tình đòi môi sinh là điều tốt chứ không phải là điều xấu. Nhưng nhà cầm quyền cung cấp chính sách đàn áp, và càng đàn áp bao nhiêu thì sự phẫn nộ của người dân tăng lên bấy nhiêu. Và em cũng mong rằng nhà cầm quyền nên xem xét lại, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để cùng nhau thúc đẩy và phát triển đất nước.
Thảm họa ô nhiễm tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế gây rúng động công luận trong và ngoài nước từ đầu tháng 4, với hàng tấn cá chết trôi vào bờ la liệt. Giới chức ngành môi trường và y tế Việt Nam trấn an dân chúng rằng biển và hải sản tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn an toàn, trong khi báo nhà nước đưa tin tình trạng cá chết hàng loạt vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi. Báo nhà nước hôm 5 tháng 5 dẫn lời ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, các mẫu phân tích về cá chết ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có kết quả, cho thấy có cả kim loại nặng. Còn về số lượng thế nào thì theo lời ông Tám, Bộ không được công bố. Ông Tám nói, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi kết quả phân tích cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Khoa học Công nghệ để công bố nguyên nhân. Ông nói, công tác tìm nguyên nhân cá chết có nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia, và việc công bố nguyên nhân phải cần thời gian. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho biết, số lượng cá chết trôi nổi dạt vào bờ khoảng 100 tấn. Số cá chết chìm dưới đáy biển không thống kê được. Theo lời ông, dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng đây là sự cố nghiêm trọng chưa có bao giờ. Cùng ngày hôm qua, báo Giao thông loan tin cá chết hàng loạt, sông bốc mùi hôi tại Thanh Hóa trong mấy ngày gần đây. Cùng ngày, báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ các ngư dân ở Quảng Bình cho biết, phát hiện cá chết xếp lớp dưới đáy biển, từ bờ ra từ 1 tới 6 hải lý. Ngư dân nói, xác cua, cá và các loại giáp xác chết nằm la liệt trong phạm vi 6 hải lý gần bờ, nhiều hơn lượng xác cá trôi dạt vào bờ. Trong khi đó, tại Quảng Trị, truyền thông trong nước cho hay, hiện tượng cá chết gây thiệt hại cho tỉnh này khoảng 134 tỷ đồng, gây ảnh hưởng cho hàng chục ngàn cư dân và hàng ngàn tàu bè hoạt động trong khu vực. Chiều ngày 5 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo cá nuôi trên vùng đầm phá trong tỉnh chết với số lượng hàng tấn. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh nói, theo kết quả quan trắc các mẫu nước lấy trên khu vực xảy ra cá chết hàng loạt, cũng như tại vị trí cửa biển và bãi tắm Thuận An, đều nằm trong giới hạn an toàn. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở khu vực Đông Nam Á ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại về việc xử lý các cuộc biểu tình liên quan tới vụ cá chết, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do tập hợp, ôn hòa được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á Thái Bình Dương sẽ công du Việt Nam vào tuần tới. Thông cáo trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, ông Daniel Russell sẽ tới Hà Nội trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 5, họp với các giới chức cấp cao để thảo luận về mối quan hệ Việt-Mỹ, tranh chấp Biển Đông và các vấn đề khác liên quan tới khối ASEAN. Việt Nam là chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến công du của ông Russell sau khi ghé Lào tham dự các cuộc họp về khu vực sông Mekong, thượng đỉnh Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN. Rời Việt Nam, ông Russell sẽ sang Malaysia dự đối thoại Mỹ-ASEAN lần thứ 29. Chuyến đi của trợ lý ngoại trưởng Daniel Russell tới Việt Nam diễn ra không bao lâu trước chuyến công du của Tổng thống Barack Obama dự kiến vào cuối tháng 5 này. Một trong những đề tài được lưu ý trong nghị trình của nhà lãnh đạo Mỹ là thực trạng nhân quyền của Việt Nam, vốn là một ưu tiên của Washington trong bàn giao với Hà Nội. Giới hoạt động nhân quyền đang hối thúc chính quyền của Tổng thống Obama nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam để thúc đẩy tiến bộ. Thứ ba tuần sau, 10 tháng 5, trong lúc trợ lý ngoại trưởng Daniel Russell đang có mặt tại Hà Nội, sẽ diễn ra cuộc điều trần của Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện tại trụ sở Quốc hội Mỹ về nhân quyền Việt Nam, với chủ đề liệu Tổng thống Obama có đặt ưu tiên cho việc phóng thích tù nhân lương tâm tại Việt Nam trong chuyến công du lần này hay không. Nhân chứng từ Việt Nam phát biểu trong cuộc điều trần này là bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền đang bị Hà Nội giam cầm, Nguyễn Văn Đài. Việt Nam yêu cầu Nhật cấp thêm tàu tuần tra. Việt Nam yêu cầu Nhật Bản cung cấp thêm tàu tuần tra để tăng cường cho lực lượng tuần duyên, thêm một dấu hiệu siết chặt hợp tác giữa các nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc tại khu vực. Reuters dẫn nguồn tin từ một giới chức Nhật cho hay đề nghị được đưa ra hôm 5 tháng 5 trong cuộc họp giữa Thủ tướng và Ngoại trưởng Việt Nam với Ngoại trưởng Nhật nhân dịp ông Fumio Kishida tới Việt Nam. Phát ngôn nhân Masato Otaka cho báo giới biết Việt Nam muốn có thêm tàu mới và nói rằng chi tiết cụ thể về thời điểm, cách chuyển giao, chi phí và số lượng tàu chưa được quyết định. Nhật Bản, quốc gia đang tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông, đang hâm nóng quan hệ với Việt Nam và Philippines, hai nước có tranh cãi chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, với các thỏa thuận về cung cấp tàu tuần tra cho Hà Nội và thiết bị công nghệ quốc phòng cho Manila. Tháng rồi, hai tàu chiến của Nhật ghé thăm Vịnh Cam Ranh trong chuyến thăm đầu tiên kiểu này. Ngoài Nga và Ấn, nguồn cung cấp vũ khí tân tiến chính, Hà Nội cũng đang gia tăng hợp tác với Mỹ, Nhật, Australia và các nước châu Âu trong nỗ lực hiện đại hóa quân sự giữa tình hình tranh chấp Biển Đông căng thẳng và các kế hoạch lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực.